Hồng Liên Bảo Giám, chương 1109, đưa tặng 2, góc truyện audio.com. Nghịch Lân Mâu của ngươi có uy lực lớn, nhưng nếu tăng thêm Thanh Minh Chân Giải, ngươi cần luyện chế một kiện đạo khí, sau đó khảm nạm khối ngọc này lên, như vậy sẽ gia tăng uy lực đạo khí của ngươi lên mấy lần, thậm chí mấy lần. Ta có bảo vật này mới dừng chân trong Nam Cường, hiện tại không dùng được, ngươi cần phải quý trọng, tương lai phải truyền cho nhi tử của ngươi. Nội tâm Tô Kính sinh ra cảm giác cổ quái. Mình không phải là nhi tử của Tiêu Dao Hầu, nhưng Tiêu Dao Hầu lựa chọn truyền thứ này cho mình. Chính mình dựa vào cái gì tiếp nhận đây? Thế nhưng mà Tiêu Dao Hầu đã biến mất, rời đi không do dự, tương đương kín đáo cưỡng ép Tô Kính nhận. Thứ này là truyền thừa cuối cùng của Tiêu Dao Hầu nhất mạch. Thời điểm cảnh giới Tiêu Dao Hầu còn thấp chính là bằng vào khối ngọc này tung hoành Nam Cương không người có thể địch. Nam Cương bên kia, huynh muội Thiết Vô Hồn chính là Vu Sư cũng không tính quá ít, từ đó có thể nghĩ uy lực của ngọc thạch cỡ nào. Tô Kính thu ngọc thạch sau nửa ngày mới buông ra và bảo tồn trong thần ngọc. Sau đó hắn dứt khoát tiến vào thần mộc hạm lựa chọn một phòng luyện khí, sau đó bắt đầu thiết kế vũ khí của mình. Lần này Tô Kính muốn luyện chế vũ khí phù hợp với Thanh Minh Chân Giải, bản thân Thanh Minh Chân Giải của mình lúc trước tiến công chưa đủ, phòng ngự có thừa. Đợi đến lúc đạt tới cảnh giới của Tô Kính thì tác dụng của Thanh Minh Chân Giải càng lúc càng lớn. Trong đó ẩn chứa lực lượng hỏa mộc mới phát huy tác dụng. Hơn nữa tu luyện Thanh Minh Chân Giải sẽ có năng lực chống cự lôi điện, nó còn cao minh hơn bất cứ bí pháp nào trên thần châu. Người Tô gia thời điểm tu luyện tới đỉnh điểm đều không sợ hãi lôi điện, thậm chí có người dám phi hành trong thời tiết mưa gió. Tô Kính hiện tại có Bạch Hổ Thương Kỳ nên thật ra không thiếu vũ khí. Tuy Tiêu Dao Hầu nói có đạo lý, cảnh giới binh gia của hắn cao hơn đạo thuật quá nhiều, đây không phải chuyện tốt gì. Huống hồ tu luyện thành tiên mới có thể bảo trì hình thái nhân loại nhiều năm, thời điểm tu luyện thành thần có nhiều thứ do ngươi chủ quan nên thay đổi, không chừng bản thân biến thành bạch hổ đuôi dài thì không tốt. Trừ phi mình dùng tiên nhân chi tư thành tựu binh gia thần vị, khi đó thân thể thần tiên không thay đổi. Tô Kính suy nghĩ một hồi cũng quyết định luyện chế một kiện đạo khí thuộc về mình. Hắn không thiếu tài liệu, hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị chuyện này từ lâu, cũng không phải hứng thú tạm thời mà nóng đầu luyện chế. Hắn muốn phỏng chế một bộ lục đạo thần giám cấp bậc tiên khí, cảnh giới hắn không làm được nhưng quanh năm liên hệ với lục đạo thần giám cho nên đã kết hợp với thần hồn, trong mắt Tô Kính nó không có bao nhiêu bí mật. Hơn nữa Tô Kính có Bạch Hổ Thương Kỳ, hiện tại còn có một bộ lục đạo thần giám tự động phòng ngự, đây là bổ sung không tệ. Mệnh lệnh đã truyền đạt, Tô Kính bên này ra lệnh lão binh rút đi, chủ yếu là luyện khí sĩ cũng rút về, lên trận đều là tân binh và luyện khí sĩ vừa chiêu mộ, những người này chậm rãi công kích đang dần dần ăn mòn ta ẩn địa của kẻ địch, tốn hao 30 ngày mới đánh hạ thành thị này, chỉ còn lại có một tòa thần miếu lẻ loi trơ trọi. Tô Kính lợi dụng thời gian một tháng này luyện chế bản chế hàng nhái lục đạo thần giám thành công. Đó là tấm gương hình tròn 6 mặt màu vàng xanh nhạt, hoa văn trung ương mặt sau có một bộ phận chạm rỗng tối tăm. Góc truyện audio.com, không có ánh sáng, nếu để cho Tiêu Dao Hầu đến thấy cũng sẽ tương đối ngạc nhiên, bộ phận chạm rỗng sau lưng tấm kính 6 mặt này câu thông với không gian chung quanh, bên trong có khảm nạm một khối ngọc thạch. Nói cách khác, bảo kính 6 mặt đồng nhất với ngọc thạch. Trong phạm vi thần thức của Tô Kính, bảo kính 6 mặt như nhất thể, trừ phi 6 mặt đồng thời bị hủy diệt, nếu không trận pháp khảm nạm không bị hủy diệt. Tô Kính nhìn kỹ mọi thứ và vui mừng vô hạn, hắn trực tiếp đặt tên, trực tiếp gọi nó là lục đạo thần binh kính. Đạo thuật Tô và tất cả hệ thống phù văn đều luyện chế thành công, chỉ cần dùng thần niệm thôi phát là có thể sử dụng, ngọc thạch là nguồn tiêu hao năng lượng. Bộ phận kỹ thuật mấu chốt kết hợp mạch suy nghĩ ngũ hành đại pháo mạch làm cho tấm gương 6 mặt của phối hợp lẫn nhau, đồng thời phát ra đạo thuật. Tô Kính vô cùng đắc ý, bởi vì thủ pháp của hắn đột phá cái cũ, cống hiến cho Tô gia lên làm trưởng lão thực quyền không có vấn đề, Tô gia sẽ gia tăng một vị trí hạch tâm cho Tô Kính. Tuy Tô Kính đã không cần nhưng hắn là con của Tiêu Dao Hầu, không cần quay về Tô gia làm một trưởng lão, nhạc phụ hắn là đương kim thánh thượng, thực lực cường đại nghiền áp tất cả thế gia. Vì vậy Tô Kính đưa phương pháp luyện chế vào trong ngọc thạch, dùng Thanh Minh Chân Giải niêm phong, phái người truyền tống về Tô gia. Hắn không có nói bất cứ yêu cầu gì, hắn chỉ muốn xem Tô gia phản ứng như thế nào. Tô gia phản ứng, Tô Kính rất cảm thấy hứng thú, hắn muốn đệ tử Tô gia độc lập ra khỏi gia tộc, rốt cuộc gia tộc đối đãi với hắn như thế nào, hơn nữa hắn còn là phò mã. Tin tức được truyền trở lại Tô gia phải đi qua Thông Thiên Tháp ở Võ Thánh Đảo, sau đó trải qua truyền tống trận cố định mới tới trạm trung truyền mà Mộ gia thiết trí, sau đó mới được truyền tống quay về Tô gia. Cái giá truyền tống này tiêu hao đắt đỏ, nếu như dùng để truyền tống tiếng người tuyệt đối phải là tin tức cấp chiến lược. Ngọc Giản bị truyền tống về Tô gia như đá chìm đáy biển. Tô Kính cũng không có để ý Tô Gia không có khả năng không trả lời, có lẽ đang nghiên cứu gì đó. Hiện tại hắn không có thời gian nhàn rỗi, tiến công chấm dứt Minh quân Tô Kính trả giá hơn 100 vạn thương vong, tổn thất hơn 20 cường giả kim đan mới có thể đánh tan thần miếu hạch tâm. Một trận chiến này, chỉ có Tô Mộ không có ra tay, bởi vì người quan sát quá nhiều Tô Kính không muốn Tô Mộ bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Những người ra tay mang thương, Tô Kính có 3 thủ hạ vô cùng quan trọng bị thương, trong đó Thiết Vô Dung thương thế hơi nhẹ, Thiết Vô Hồn và Cơ Vô Song đã hôn mê, bọn họ cũng mất đi năng lực tự chữa thương. Hai người này không có 1 tháng căn bản không thể hồi phục lực lượng. Đối với Tô Kính mà nói, 1 tháng sau nhất định phải đi tiến công bán vị diện. 4 bán vị diện phải nằm trong tay của hắn, sau khi chỉnh hợp tài nguyên, một lần cuối cùng xác định kết A ấu của quân đội sau đó sẽ lên đường tiến công tà thần quốc độ. Cách chương.